Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 30 tháng 9 có những nội dung chính sau đây. Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 15, kỳ họp chuyên đề để xem xét cho ý kiến và thông qua nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế xã hội. Đêm hội Trung thu xứ Trà, ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân và du khách. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thời gian qua, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực trong phát triển kinh tế, ổn định xã hội, giảm nghèo bền vững. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 29 tháng 9, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 15, kỳ họp chuyên đề để xem xét cho ý kiến và thông qua nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế xã hội. Tham gia kỳ họp có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các đồng chí, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đại diện các sở, ngành, đơn vị, địa phương, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và hai đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ tọa kỳ họp. Tại kỳ họp lần này, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét cho ý kiến vào 9 tờ trình dự thảo nghị quyết, tập trung vào một số lĩnh vực như giáo dục, vốn đầu tư công. Cụ thể gồm xem xét quyết định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2023-2024 thuộc tỉnh quản lý, theo hướng thu bằng với năm học cũ. Phần chênh lệch tăng thêm so với quy định sẽ được xem xét cân đối từ ngân sách nhà nước, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, với điều kiện thực tế của địa phương. Xem xét quyết định về việc giao số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ tại các trường mầm non, phổ thông công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên năm học 2023-2024. Xem xét việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn ngân sách trung ương, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2023 tỉnh Thái Nguyên. Tại kỳ họp, các đại biểu đã thực hiện quy trình miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Đình Việt, Giám đốc Sở Ngoại vụ, do thay đổi vị trí công tác từ ngày 1 tháng 10 năm 2023. Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã biểu quyết thông qua 9 dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn đề nghị, ngay sau kỳ họp, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp ngành khẩn trương triển khai các nghị quyết được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua, đảm bảo nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Sáng ngày 29 tháng 9, đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các đề án về công tác xây dựng đảng và công tác kiểm tra giám sát của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên và thành phố Thái Nguyên giai đoạn từ khi ban hành đề án đến ngày 30 tháng 6 năm 2023 tại Đảng bộ Công ty Cổ phần Môi trường và Đô thị Thái Nguyên. Theo đó, đoàn đã kiểm tra việc thực hiện đề án 0304 ngày 1 tháng 4 năm 2021, đề án số 0708 ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, đề án số 030405 ngày 15 tháng 4 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên. Qua kiểm tra cho thấy, Đảng ủy Công ty Cổ phần Môi trường và Đô thị Thái Nguyên đã nghiên cứu quán triệt, triển khai các đề án của tỉnh và thành phố, xây dựng ban hành các văn bản lãnh đạo chỉ đạo để tổ chức thực hiện trong toàn đảng bộ. Cấp ủy, nhất là người đứng đầu nhận thức về tầm quan trọng của công tác tổ chức xây dựng đảng, công tác kiểm tra, giám sát, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ về tổ chức xây dựng đảng, kiểm tra giám sát, triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của đảng. Tại buổi kiểm tra, thành viên đoàn kiểm tra cũng có những ý kiến đóng góp với đảng ủy để triển khai thực hiện các đề án hiệu quả hơn. Đoàn đề nghị đảng ủy ra soát, bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc của cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025 theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy. Việc xây dựng chương trình kiểm tra giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy nên có nội dung phù hợp, chưa trọng tâm, trọng điểm và gắn với nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan đơn vị. Cần xây dựng nội dung kiểm tra giám sát về công tác cán bộ thuộc phạm vi lãnh đạo quản lý. Đề nghị công ty tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, quán triệt xây dựng tổ chức thực hiện các đề án. Chiều ngày 28 tháng 9, Ban chỉ đạo diễn tập DT23 thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phường xã trong khu vực phòng thủ năm 2023. Đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phường xã trong khu vực phòng thủ năm 2023 chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo, Trưởng ban tổ chức diễn tập, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập chiến đấu xã phường trong khu vực phòng thủ thành phố năm 2023. Tại hội nghị, Ban chỉ đạo diễn tập thành phố đã quán triệt mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung cuộc diễn tập, công bố các quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2023, triển khai kế hoạch tổ chức diễn tập. Theo đó, cuộc diễn tập chiến đấu xã phường trong khu vực phòng thủ thành phố Thái Nguyên năm 2023 được triển khai ở 8 phường xã, gồm Tân Long, Trưng Vương, Thịnh Đán, Hoàng Văn Thụ, Túc Duyên, Quan Triều, Quang Vinh và Linh Sơn. Diễn tập tại các đơn vị sẽ được tổ chức và hoàn thành trong trung tuần tháng 11. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với báo cáo nội dung kế hoạch diễn tập, quy trình và thời gian diễn tập, đề xuất bổ sung một số giải pháp nhằm triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức diễn tập đạt mục đích yêu cầu đề ra. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Văn Lượng nhấn mạnh, diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ là một trong những nhiệm vụ quan trọng để đảm bảo nền quốc phòng an ninh. Đồng chí đề nghị ban tổ chức diễn tập, tổ đạo diễn quán triệt nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp trên, khẩn trương tiến hành xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn kiện chỉ đạo diễn tập, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng lý luận cho các thành phần tham gia diễn tập theo đúng kế hoạch. Đối với từng đơn vị thành viên ban chỉ đạo, đồng chí yêu cầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị địa phương làm tốt công tác chuẩn bị và tiến hành các nội dung diễn tập theo đúng kế hoạch. Ngày 29 tháng 9, Đảng ủy phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên long trọng tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt mùng 2 tháng 9 cho 17 đảng viên thuộc Đảng bộ phường. Dự và trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên có đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy. Trong số 25 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt này, có một đồng chí được nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, một đồng chí được nhận huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 4 đồng chí được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Còn lại là các đồng chí được nhận huy hiệu 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng. Đây là các đồng chí có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Bản thân các đồng chí và gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, là tấm gương sáng có tác động mạnh mẽ đến các phong trào thi đua ở địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã chúc mừng các đồng chí được nhận huy hiệu Đảng và nhấn mạnh, việc trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên là một chủ trương lớn của Đảng, có ý nghĩa chính trị sâu sắc, nhằm ghi nhận những công lao đóng góp cống hiến của các đảng viên đối với sự nghiệp của Đảng. Đồng chí mong muốn, bằng kinh nghiệm và trí tuệ của bản thân, các đồng chí đảng viên được nhận huy hiệu Đảng tiếp tục có nhiều đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng. Bày tỏ niềm xúc động trước sự quan tâm ghi nhận của Đảng, đảng viên Quản Văn Tại vinh dự được nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, hứa sẽ tiếp tục nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu, đóng góp trí tuệ, sức lực cho sự nghiệp cách mạng, vận động gia đình, nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, chung tay xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp. Đến thời điểm này, công trình cầu Huống Thượng thuộc dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên đã cơ bản hoàn thành. Ngày 30 tháng 9, đơn vị kiểm định độc lập là Liên doanh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Giao thông Vận tải và Công ty Cổ phần Đầu tư Triển khai Công nghệ Toàn cầu đã tiến hành thử tải tại công trình cầu Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên. Đây là công đoạn rất quan trọng trước khi đưa công trình vào khai thác sử dụng. Quá trình thử tải cầu bao gồm hai công đoạn: xếp tải tĩnh bằng việc huy động 12 xe tải hạng nặng với tổng trọng tải hơn 400 tấn đứng yên tại một số vị trí trên cầu, và thử tải động bằng việc cho các xe di chuyển trên mặt cầu với tốc độ thiết kế từ 30 đến 60 km/h. Liên doanh hai công ty sẽ sử dụng các thiết bị máy móc kỹ thuật hiện đại để thu thập các dữ liệu liên quan nhằm đánh giá về khả năng chịu lực và chất lượng của công trình. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Lam, đại diện Liên doanh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Giao thông Vận tải và Công ty Cổ phần Đầu tư Triển khai Công nghệ Toàn cầu cho biết.
Cầu Huống Thượng này là dạng cầu Exadot, tức là một cái dạng cầu giữ lực đúc hẫng và có cáp tương đối hiện đại hiện nay của Việt Nam cũng như của thế giới. Một trong công tác đánh giá trước khi đưa công trình vào khai thác ấy, là cần phải tiến hành đánh giá xem khả năng chịu lực và đánh giá độ bền an toàn trong quá trình khai thác. Thì có hai cái nội dung về công tác thu nhận số liệu là nội dung số liệu động và cái chẩn đoán động xong thì ở bên dưới cầu này thì có các thiết bị đo biến dạng tĩnh. Thì hai công việc đó là song song cùng tiến hành. Trên cầu là đo các hiệu ứng về động, tức là liên quan đến động lực học công trình. và đo dao động kết cấu công trình để đánh giá, kết hợp với đo cái biến dạng của các hệ thống dây. Và bên dưới kia thì các hệ thống là đo các biến dạng của dầm bê tông cũng như là cái độ võng của dầm chủ.
Dự kiến quá trình thử tải cầu Hướng Thượng sẽ diễn ra trong một ngày. Trên cơ sở các dữ liệu thu thập được, đơn vị kiểm định sẽ tiến hành phân tích, đánh giá để có kết quả chính xác về khả năng chịu lực của cầu. Đây sẽ là căn cứ quan trọng để có thể khánh thành đưa vào sử dụng cầu Hướng Thượng, dự kiến vào đúng dịp kỷ niệm 61 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2023. Sáng ngày 29 tháng 9, Thành đoàn Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên phối hợp với công ty cổ phần BBK, Quỹ Doanh nhân vì Cộng đồng, tổ chức chương trình Tết Trung thu cho em năm 2023 tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Trẻ Khuyết tật tỉnh Thái Nguyên. Đến dự có đồng chí Phạm Thu Hiền, Phó Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh Thái Nguyên, Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố Thái Nguyên. Tại chương trình, các đại biểu, giáo viên và các em học sinh của trung tâm đã được xem các tiết mục văn nghệ đặc sắc, các màn múa lân, múa sư tử, hoạt cảnh chú cuội chị Hằng, trình diễn thời trang sôi nổi hấp dẫn, vân vân. Được nghe thư của Chủ tịch nước gửi các cháu thiếu niên nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu 2023. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo đã trao 268 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trung tâm. Hưởng ứng các hoạt động nhân tháng an toàn giao thông năm 2023, ngày 29 tháng 9, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ, Đoàn Thanh niên phường và Trung tâm Học tập Cộng đồng phường Cam Xá phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông, công tác phòng cháy chữa cháy và kỹ năng sơ cấp cứu tai nạn thương tích năm 2023. Tại hội nghị, các đại biểu đã được truyền đạt nhiều kiến thức quan trọng trong thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy, trong đó nhấn mạnh đến những nguyên nhân dẫn đến các vụ cháy nổ xảy ra tại gia đình và cộng đồng, từ đó đưa ra các phương án, biện pháp phòng cháy chữa cháy hiệu quả kịp thời. Đại diện Cảnh sát Giao thông tỉnh đã thông tin về tình hình an toàn giao thông trong nước và trên địa bàn toàn tỉnh, hướng dẫn cụ thể về việc điều tiết, phân luồng giao thông của Cảnh sát Giao thông khi thực hiện nhiệm vụ, tổ chức chơi đố vui có thưởng, qua đó giúp người dân hiểu hơn về kiến thức cơ bản của luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông, v.v. Hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục an toàn giao thông, văn hóa tham gia giao thông, công tác phòng cháy chữa cháy và kỹ năng sơ cấp cứu tai nạn thương tích trong cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân trên địa bàn phường, từ đó phát huy vai trò của mọi tầng lớp nhân dân trong thực hiện đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và kỹ năng sơ cấp cứu tai nạn thương tích khi không may có thiên tai, hỏa hoạn xảy ra. Liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 24 tháng 9 năm 2023 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có sự tham gia của nhóm thanh thiếu niên gồm 17 đối tượng từ 15 đến 18 tuổi, Công an thành phố Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can. Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 22 tháng 9, nhóm của Vi Việt Hát, sinh năm 2008 ở xã Văn Hán, Đồng Hỷ, đi xe máy ở khu vực Hoàng Gia, phường Tân Thịnh thì gặp và đuổi theo chửi bới, quay video nhóm của Nguyễn Đức Tê, sinh năm 2005 ở phường Tân Hương, thành phố Phổ Yên, sau đó đăng lên Facebook. Để giải quyết mâu thuẫn, hai nhóm đã nhắn tin hẹn đánh nhau. Khoảng 0 giờ ngày 24 tháng 9, nhóm của Vi Việt Hát và Nguyễn Đức Tê với tổng số gần 20 thanh thiếu niên đã mang theo các hung khí như dao phóng lợn, hàn thêm các ống kẽm, dao dạng kiếm có đầu nhọn, vỏ chai bia đi tìm để đánh nhau. Trong khoảng thời gian này, hai nhóm đã ném chai bia, phóng xe rượt đuổi nhau trên một số tuyến phố. Trong quá trình rượt đuổi, nhóm của Nguyễn Đức Tê gặp hai nam thanh niên chở nhau trên xe máy ở khu vực đường tròn Đồng Quang, lầm tưởng là cùng nhóm của Vi Việt Hát, nên nhóm của Nguyễn Đức Tê đã chặn xe đánh, đồng thời lấy điện thoại di động của một thanh niên này và rời đi. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận ngoài vụ ngày 24 tháng 9 vừa qua, còn thực hiện một số vụ gây rối trật tự công cộng khác trên địa bàn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can về tội gây rối trật tự công cộng. Liên quan đến vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên cũng khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can, gồm Nguyễn Đức Tê và Đinh Quang Đê, sinh năm 2005 ở phường Đông Cao, thành phố Phổ Yên, về tội cướp tài sản, đồng thời tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng còn lại theo quy định. Tình trạng thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện nay có dấu hiệu gia tăng. Tính trong tháng 8 và tháng 9 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố 4 vụ án hình sự, khởi tố gần 40 bị can đều trong độ tuổi thanh thiếu niên về tội gây rối trật tự công cộng. Trong số này có nhiều đối tượng dưới 16 và mới 16-17 tuổi đang là học sinh. Ngày thứ hai của đêm hội Trung thu xứ trà, chương trình nghệ thuật đường phố Thái Nguyên rạng rỡ thành phố tháng 10 năm 2023 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp và các tuyến đường Đội Cấn, Hoàng Văn Thụ vẫn chật kín người và du khách ở khắp nơi trong và ngoài nước đến tham dự. Ai cũng háo hức đến để tận mắt chiêm ngưỡng màn diễn diễu của gần 60 mô hình đèn sáng tạo nghệ thuật của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và các phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên với các mô hình độc đáo sáng tạo nhưng vẫn chứa đựng bản sắc văn hóa truyền thống của Việt Nam như cái chép hóa rồng, mục đồng cưỡi trâu, sự tích hàng Nga, châm trà thử nguyệt, hồng hạc trời trăng. Đặc biệt, chương trình có sự tham gia của các du học sinh Lào, Campuchia, Philippines, Đông Timor, Nigeria đang theo học tại một số trường đại học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên với các mô hình đặc sắc như Đại Tháp Vàng, biểu tượng quốc gia quan trọng nhất và là di tích thiêng liêng của Phật giáo Lào, ngôi đền Angkor Wat ở Campuchia, xe Jeep Nay của Philippines. Tất cả đã tạo nên một bức tranh tổng thể nhiều màu sắc và sức hấp dẫn riêng có của Trung thu xứ trà năm 2023. Chị Ngô Thị Thúy, phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Hôm nay tôi đến đây là vào lúc 18:30 và tôi rất hồi hộp và mong chờ sự kiện ngày hôm nay ạ. Mọi người dân ở đây háo hức và rất là nhộn nhịp ạ. Không có những trẻ con mà Trung thu hôm nay là có cả người lớn cũng rất là vui và nhộn nhịp. Rất mong là một buổi tối hôm nay ngập tràn những tiếng cười.
Còn em Triệu Tuấn Hưng, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Không khí ở đây rất vui. Đây là lần đầu tiên con được xem những mô hình lớn thế này, con rất là thích thú.
Hòa mình vào chương trình nghệ thuật đường phố Thái Nguyên rạng rỡ thành phố tháng 10, đông đảo người dân và du khách đã được đi từ ngạc nhiên sang trầm trồ thích thú khi tận mắt chứng kiến sự xuất hiện của các nhân vật cổ tích trên các xe hình nộm như phù thủy cưỡi chổi, gia đình thổ dân châu Phi bụng bự, thổ dân da đỏ châu Mỹ, chú bé Buratino mũi dài cùng ông thợ mộc hiền lành mũi đỏ, nàng tiên cá xinh đẹp. Đặc biệt, chương trình còn có các ca sĩ nước ngoài đến từ Pháp, Philippines, cấp ban nhạc nhóm nhảy nổi tiếng ở trong nước tham gia biểu diễn tại khu vực sân khấu đảo tròn trung tâm thành phố, đã đem tới bầu không khí vô cùng trẻ trung sôi động. Cùng với đó là các màn trình diễn hấp dẫn, độc đáo và ấn tượng của các nghệ sĩ, diễn viên đến từ Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Trong đêm thứ hai diễn ra sự kiện, thành phố Thái Nguyên tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng làm tốt công tác tổ chức, phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, duy trì các điểm cung cấp nước uống miễn phí cho người dân tới dự hội. Chính sự chu đáo và mến khách đó đã tạo nên ấn tượng tốt đẹp trong lòng tất cả du khách gần xa. Chị Phạm Thị Phương, du khách Hà Nội, và chị Nguyễn Thị Thương, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên phấn khởi nói.
Em đang ở Hà Nội chị ạ. Vâng, thật ra là ngày mai là cũng rất là bận đấy, vẫn phải đi làm và phải xin phép sếp là cho về đêm nay. Và hiếm có và mới có dịp mà thành phố tổ chức to như thế này. Mặc dù là thời tiết, mặc dù buổi sáng, buổi chiều mưa đấy ạ, rất là lo là tối nay không được như này, nhưng mà rất là vui, rất là nhộn nhịp, các cháu rất là thích. Vâng, rất là thỏa mãn.
Hôm qua xem nhiều quá nhưng mà kiểu đông quá, không nhìn được hết. Hôm nay phải quyết định đi xem và lên trên trước này để xem được hết. Mình rất muốn là Trung thu năm nào của Thái Nguyên mình cũng được như thế này. Năm nào cũng được đi xem như này mà thích được nhiều ngày hơn nữa. Như này mới được có 2 ngày thôi. Để cho ai cũng được đi xem, ở các những người đi làm ở xa cũng mong muốn về những ngày dịp lễ như thế này để được xem Trung thu.
Với sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình của đông đảo các tầng lớp nhân dân, có thể khẳng định đêm hội Trung thu xứ trà và chương trình nghệ thuật đường phố Thái Nguyên rạng rỡ thành phố tháng 10 năm 2023 diễn ra trong 2 đêm đã thành công tốt đẹp. Đây chính là sự kiện văn hóa đặc sắc, không chỉ tạo điểm nhấn trong quảng bá, giới thiệu hình ảnh về mảnh đất, con người, nét văn hóa đặc trưng của thành phố Thái Nguyên, mà còn là dịp để thành phố Thái Nguyên khẳng định bước tiến mới trong xúc tiến, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, du lịch, hướng tới đẩy mạnh giao lưu văn hóa, hợp tác với các địa phương trong cả nước, đồng thời là cơ hội để du khách thập phương và người dân Thái Nguyên, đặc biệt là các em thiếu nhi, tận hưởng bầu không khí sôi động của Tết Trung Thu, trải nghiệm những nét văn hóa đặc sắc và độc đáo của vùng đất đệ nhất xanh trà.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực trong phát triển kinh tế, ổn định xã hội, giảm nghèo bền vững. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh có 192 cơ sở hội, 2.257 chi hội với trên 303.000 hội viên. Để việc học tập và làm theo Bác thực sự đi vào chiều sâu, trở thành nếp nghĩ, cách làm thường xuyên của mỗi cá nhân, các cấp hội đã đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, hội viên. Bà Trần Kim Dung, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho biết, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chỉ đạo 100% hội cơ sở tổ chức quán triệt chỉ thị số 05 CTTU của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp hội có nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc thù và trình độ của hội viên phụ nữ các địa phương, như tuyên truyền miệng, sưu tầm những câu chuyện về tấm gương bình dị của Bác để kể trong các cuộc họp, sinh hoạt câu lạc bộ, tổ chức tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, tổ chức các hoạt động về nguồn. Từ năm 2016 đến nay, các cấp hội đã tổ chức được trên 2.000 cuộc tuyên truyền, thu hút trên 200.000 cán bộ, hội viên dự. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, sử dụng mạng xã hội, Zalo, Facebook, website của hội để đăng tải nhiều bài viết về các mô hình, tấm gương học tập, làm theo Bác. Thông qua công tác tuyên truyền, cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh đã nhận thức sâu sắc những nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của cán bộ, hội viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến. Với phương châm học Bác từ những điều giản dị, nhỏ bé nhất, các cấp hội đã triển khai nhiều mô hình, hoạt động ý nghĩa, thu hút sự tham gia của đông đảo hội viên. Học Bác về đức tính tiết kiệm, lòng nhân ái, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong tỉnh đã xây dựng nhiều mô hình gắn thực hành tiết kiệm với hoạt động nhân đạo từ thiện để giúp đỡ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Điển hình như các mô hình nuôi lợn tiết kiệm, hũ gạo tiết kiệm, câu lạc bộ phụ nữ thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phụ nữ nghèo, quỹ bò nái sinh sản. Hiện 100% cơ sở hội trong tỉnh tham gia thực hiện các mô hình tiết kiệm, thu được hàng tỷ đồng để hỗ trợ nhiều hội viên phụ nữ, gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Từ năm 2016 đến nay, đã có 3.000 hội viên đã thoát nghèo nhờ những mô hình hỗ trợ hiệu quả của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp. Bà Trần Kim Dung, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho biết thêm, thời gian qua, việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình học tập và làm theo Bác được chú trọng, chủ động thực hiện. Để xây dựng được các mô hình thiết thực, hiệu quả, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội lựa chọn nội dung phù hợp để tổ chức sinh hoạt chuyên đề, lấy ý kiến tham gia của cán bộ, hội viên trong lựa chọn những mô hình học và làm theo Bác phù hợp dựa trên cơ sở nhu cầu của hội viên phụ nữ tại địa phương, gắn với nhiệm vụ chính trị trong từng thời điểm. Theo thống kê của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, hiện tại toàn tỉnh đã thành lập và duy trì hiệu quả hoạt động của 432 mô hình phụ nữ học tập và làm theo Bác. Bên cạnh các mô hình tiết kiệm, hỗ trợ phụ nữ nghèo, an sinh xã hội, thì còn nhiều mô hình hiệu quả trên các lĩnh vực như tham gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, chuyển đổi số, giám sát, phản biện xã hội, tập hợp hội viên phụ nữ. Những mô hình điển hình có thể kể đến như hiến đất làm đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa, tặng vườn cây sinh kế, sản xuất sản phẩm đạt chất lượng ô cốp 5 sao, 4 sao, gia đình 503 sạch, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, phân loại rác thải tại gia đình, ngày chủ nhật xanh, chi hội phụ nữ sống xanh, biến rác thành tiền. Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung tiếp theo của bộ câu hỏi cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính, công tác chuyển đổi số thành phố Thái Nguyên năm 2023. Câu 133. Theo quyết định số 2543 QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thủ tục đăng ký nhận cha mẹ con tại cấp xã được miễn lệ phí đối với đối tượng nào? A. Người thuộc gia đình có hoàn cảnh khó khăn. B. Người thuộc gia đình có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, người khuyết tật. C. Người thuộc đối tượng trợ cấp xã hội. D. Không quy định. Câu 134. Theo quyết định số 2543 QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thời hạn giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh lưu động tại cấp xã là bao nhiêu ngày làm việc? A. 3 ngày. B. 4 ngày. C. 5 ngày. D. Không quy định thời gian. Câu 135. Theo quyết định số 2543 QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thủ tục đăng ký khai sinh lưu động tại cấp xã do công chức nào phụ trách? A. Công chức văn phòng thống kê. B. Công chức tư pháp hộ tịch. C. Công chức tài chính kế toán. D. Công chức văn hóa xã hội. Câu 136. Theo quyết định số 2543 QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thủ tục đăng ký khai sinh lưu động tại cấp xã được thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại đâu? A. Tại bộ phận một cửa cấp xã. B. Tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã. C. Tại nhà riêng hoặc tại địa điểm tổ chức đăng ký lưu động. D. Không quy định. Câu 137. Theo quyết định số 2543 QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thời hạn giải quyết thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tại cấp xã là bao nhiêu ngày làm việc? A. 3 ngày. B. 3 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 23 ngày. C. 4 ngày. D. 5 ngày. Câu 138. Theo quyết định số 2311 QĐ-UBND ngày 2 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thời hạn giải quyết thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị là bao nhiêu ngày? A. 20 ngày. B. 25 ngày. C. 30 ngày. D. 35 ngày. Câu 139. Theo quyết định số 2311 QĐ-UBND ngày 2 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thời hạn giải quyết thủ tục tặng danh hiệu lao động tiên tiến tại cấp xã là bao nhiêu ngày? A. 20 ngày. B. 25 ngày. C. 30 ngày. D. 35 ngày. Câu 140. Theo quyết định số 2311 QĐ-UBND ngày 2 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thời hạn giải quyết thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã cho gia đình là bao nhiêu ngày? A. 10 ngày. B. 15 ngày. C. 20 ngày. D. 25 ngày. Câu 141. Theo quyết định số 2311 QĐ-UBND ngày 2 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thời hạn giải quyết thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung là bao nhiêu ngày? A. 5 ngày. B. 10 ngày. C. 15 ngày. D. Ngay sau khi Ủy ban Nhân dân cấp xã nhận được văn bản thông báo hợp lệ. Câu 142. Theo Nghị định số 45-2020-NDCP ngày 8 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ, biểu mẫu điện tử được hiểu như thế nào? A. Là các mẫu đơn, tờ khai thực hiện thủ tục hành chính được thể hiện dưới dạng điện tử. B. Là các văn bản giấy tờ thực hiện thủ tục hành chính qua mạng Internet. C. Là các mẫu đơn, giấy tờ được thực hiện qua môi trường điện tử. D. Là các mẫu đơn, tờ khai thực hiện thủ tục hành chính trên máy tính và qua Internet. Phần tiếp theo của bộ câu hỏi cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính, công tác chuyển đổi số thành phố Thái Nguyên năm 2023 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 30 tháng 9 ngày 1 tháng 10 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%.
Mục thông tin quảng cáo.
Tuyên truyền phòng cháy chữa cháy trong sử dụng điện. Để bảo đảm an toàn điện, an toàn phòng cháy chữa cháy trong sử dụng điện, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người dân nên định kỳ kiểm tra hệ thống điện trong gia đình. Cụ thể, cần chú ý công suất tiêu thụ của các thiết bị với công suất thiết kế của dây dẫn, không nên cắm nhiều thiết bị trên cùng một ổ cắm, để tránh tập trung sử dụng điện trên cùng một nhánh dây cấp nguồn. Đối với các thiết bị có công suất lớn được lắp đặt thêm như máy lạnh, máy nước nóng, bếp điện, lò nướng, nên được kiểm tra khả năng chịu tải của đường dây dẫn điện để tránh xảy ra hiện tượng dây dẫn quá tải. Đặc biệt, nên lắp cầu dao tự động chống quá tải, chống giật cho toàn bộ ngôi nhà, phòng trọ nhằm tự động phát hiện và ngắt điện khi quá tải do điện. Khi mua sắm các thiết bị điện, người dân nên lựa chọn các thiết bị điện đảm bảo chất lượng, có nhãn hiệu của nhà sản xuất uy tín, không nên mua những sản phẩm không rõ nguồn gốc, kém chất lượng. Thường xuyên kiểm tra, phát hiện, sửa chữa, thay thế dây dẫn, ổ cắm, thiết bị điện bị hư hỏng. Nên sử dụng loại ổ điện có nắp đậy hoặc loại có nắp che các lỗ cắm điện để tránh các trường hợp rủi ro có thể xảy đến với trẻ nhỏ. Người dân không tự ý sửa chữa điện khi không có hiểu biết, chuyên môn về điện. Khi sửa chữa, thay thế hệ thống điện trong gia đình, cần ngắt cầu giao tự động tổng và đặt biển báo ngay tại đó để tránh trường hợp người nhà không biết sẽ đóng điện khi đang sửa chữa. Khi ra khỏi nhà, phải ngắt điện từ ổ cắm hoặc cúp cầu giao tự động, trừ cầu giao tự động dùng cho tủ lạnh để đảm bảo an toàn và tránh tiêu hao điện năng khi không sử dụng. Cẩn trọng khi sử dụng các thiết bị điện phát hiện như bếp điện, bàn ủi, máy sấy tóc. Đối với các khu vực đông người có nguy cơ cháy nổ cao như các chợ, chung cư, khu dân cư, ngành điện đã chủ động phối hợp với cảnh sát phòng cháy chữa cháy, các ban quản lý chợ, chung cư tổ chức kiểm tra an toàn hệ thống lưới điện định kỳ theo quy định. Khi có xảy ra các nguy cơ gây mất an toàn điện, người dân có thể báo ngay thông tin theo đường dây nóng 1900545454 của Trung tâm chăm sóc khách hàng của EVN HCMC hoặc số điện thoại 114 của Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ Thành phố Hồ Chí Minh để được xử lý và khắc phục kịp thời.
Khi phát hiện có cháy ở nhà cao tầng, cần bình tĩnh suy xét, tìm lối thoát nạn sẵn có theo đèn chỉ dẫn exit hoặc nghe thông báo qua loa. Khi chạy hãy thông báo cho các phòng lân cận biết có cháy. Nếu phải băng qua lửa, khói, khí độc, hãy dùng mặt nạ phòng độc hoặc dùng chăn, áo, khăn ướt trùm lên đầu, lên mặt. Khi di chuyển cần cúi khom men theo tường nhà. Khi mở cửa cần đặt tay lên cửa, kiểm tra nhiệt độ. Khi mở cần tránh mặt, tránh người sang một bên phòng lửa tạt. Nếu nhiệt độ quá cao, tuyệt đối không được mở và tìm lối khác. Nếu không thể ra cửa hoặc lối thoát nạn an toàn, hãy ra ban công, cửa sổ, hô to, dùng đồ vật sáng màu ra hiệu, gọi điện thoại 114 hoặc báo cho người thân. Có thể tìm thang, dây, rèm, ga, nối lại để xuống thấp. Tuyệt đối không nhảy từ trên tầng quá cao nếu không có sự hướng dẫn của cứu hộ. Biết cách thoát nạn an toàn, bạn có thể cứu chính mình và mọi người.
Một thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.